Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm 22 tháng 9, sau phần tin tức, vì Đức Thánh Cha không có buổi tiếp kiến chung khách hành hương hàng tuần, chúng tôi thay mục gặp Đức Giáo Hoàng bằng cuộc phỏng vấn nhà văn Pháp Denis Trilinac, tác giả cuốn Từ điển yêu thương của Đạo Công giáo. Tiếp đến, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ của bậc cha mẹ người Pháp mau mắn tiếp nhận và yêu thương đứa con trai bị bệnh đau hay còn gọi là bệnh khờ. Sau đó, chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca, và qua mục Từ một lần gặp gỡ, Hà Thanh Bình sẽ nói với quý vị về trở nên người nhà của Chúa Giêsu. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Sarajevo, chiều thứ Bảy 24 tháng 9 tới đây, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha Biển Đức 16 chủ sự nghi thức tôn phong năm nữ tu thuộc dòng nữ tử bác ái của Thiên Chúa lên bậc chân phước trong thánh lễ trọng thể tại sân vận động Cetra ở Sarajevo, thủ đô Cộng hòa Bosnia-Herzegovina. Trong thánh lễ phong chân phước sẽ có sự hiện diện của nhiều giám mục đến từ Croat, Bosnia-Herzegovina, Slovenia, Albania và Brazil, cùng với nhiều linh mục và các hội đoàn giáo xứ. Năm nữ tu đứng đầu là chị Zula Ivanisevic đã bị sát hại vì đức tin trong cuộc nội chiến hồi tháng 12 năm 1941. Các chị thuộc cộng đoàn Pale hoạt động bác ái trong lĩnh vực đại kết và mục vụ. Nhà của các chị được gọi là nhà kẻ khó, chuyên đón tiếp các bệnh nhân, người nghèo khổ và kẻ tị nạn hoàn toàn nhưng không. Hoạt động của các nữ tu rất được những người dân trong vùng bất kể thuộc tôn giáo hay chủng tộc nào ưa thích và kính trọng. Nữ tu Zula Ivanisevic là bề trên của cộng đoàn này, chị sinh năm 1893 tại Godinjak, bên Croat. Ngay từ khi còn rất trẻ, chị đã bày tỏ khát vọng được vào tu dòng, nhưng vì mẹ bị bệnh nặng, chị phải nấn ná nuôi mẹ cho đến khi mẹ qua đời. Tháng 2 năm 1914, chị được gia nhập dòng các nữ tử Đức Bác Ái của Thiên Chúa và được khấn chọn năm 1923. Nữ tu nổi bật về lòng vâng phục, khiêm hạ phục vụ trong nhiều lĩnh vực, từ lo việc nhà dòng, canh tác ruộng vườn hay chăn nuôi súc vật. Từ năm 1932, chị được chỉ định làm bề trên nhà dòng ở Pale.
Vào mùa thu năm 1941, chiến cuộc tại vùng Pale bùng nổ mạnh. Nhiều người khuyên các nữ tu rút về Sarajevo để bảo toàn an ninh, nhưng các chị đã quyết định ở lại nhà dòng vì không thể bỏ rơi những người nghèo khổ bệnh tật. Đến chiều tối ngày 11 tháng 12 năm ấy, bọn dân quân Serbi gọi là Chetnici đã phá cửa xông vào nhà dòng, bắt các chị cùng với một linh mục người Slovenia và một số người khác lội tuyết giá đi về miền núi. Chúng không cho các chị được mặc áo đủ ấm. Trên đường đi, nữ tu Bersmana vì lớn tuổi và yếu sức, bị lạnh cóng không lê chân nổi nên bị nhóm dân quân này bỏ lại làng Stjetlina. Còn những người khác bị áp giải đến Gorazde, giam trong một quân trại cũ. Lúc ấy là ngày 15 tháng 12. Ngay chiều tối hôm ấy, nhóm dân quân Chetnici ập vào phòng giam, bắt các nữ tu phải chối bỏ đức tin, từ bỏ lời khấn dòng thì mới bảo toàn được sinh mạng. Trước sự cương quyết từ khước của các chị, nhóm dân quân này, trong đó có nhiều người thật hung tàn và say xỉn, xông vào định cưỡng hiếp các nữ tu, khiến các chị quyết định nhảy qua cửa sổ thoát thân. Bọn chúng chạy theo, dùng dao tàn sát các chị ngay giữa sân trại, rồi quẳng xác xuống dòng sông Drina. Ngày 23 tháng 12 sau đó, bọn dân quân này trở lại làng Stjetlina, bắt nữ tu Bersmana mang đi, nói là đưa chị về với cộng đoàn, nhưng chúng đã sát hại nữ tu ngay ngày hôm ấy. dòng nữ tử Đức Bác Ái do nữ tu Franziska Lechner thành lập tại Áo hồi năm 1868 để đáp ứng những nhu cầu xã hội của nữ giới thời đó trong lĩnh vực giáo dục và y tế, đồng thời săn sóc trẻ em và các bệnh nhân. Dòng hiện có khoảng 1.140 nữ tu sinh sống và hoạt động tại 19 quốc gia Âu Châu, Mỹ Châu và Phi Châu.
Berlin, lối 15 giám mục Ba Lan sẽ đồng tế với Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong thánh lễ ngài cử hành lúc quá 6 giờ chiều hôm nay 22 tháng 9 tại sân vận động Olympic ở thủ đô Berlin. Trong phái đoàn giám mục Ba Lan có các vị Hồng Y Tổng giám mục Warszawa và Cracovia, Đức Tổng giám mục Kovancic, giáo chủ Công giáo Ba Lan. Có 3.000 tín hữu Công giáo Ba Lan dự lễ, họ chiếm đa số trong số các tín hữu nước ngoài nhận được vé dự lễ với Đức Thánh Cha chiều hôm nay. Tổng số tín hữu nhận được vé là 70.000 người. Mặt khác, tại Đức tiếp tục có cuộc tranh luận về việc 100 đại biểu Quốc hội Liên bang thuộc Đảng Xanh và Đảng Xã hội tẩy chay bài diễn văn của Đức Thánh Cha tại Quốc hội lúc 4 giờ 15 phút chiều hôm nay. Nhận định về sự kiện này, Đức Tổng giám mục Jean-Claude de Périssé, sứ thần tòa thánh tại Berlin, nhận định rằng các đại biểu quốc hội đó không biết thế nào là một cuộc viếng thăm chính thức và Đức Giáo Hoàng tượng trưng cho điều gì. Sự kiện một số đại biểu không hiểu điều đó có nghĩa là họ không được thông tin đúng đắn. Tôi hy vọng họ phản đối trong giới hạn của sự đúng đắn, xét vì chính Quốc hội Đức đã mời Đức Giáo Hoàng đến thăm. Hành động ngược lại có nghĩa là họ biểu lộ một thái độ bất bao dung. Đức giám mục Nikolaus Schneider, chủ tịch Hội đồng các giáo hội Tin lành Đức, cũng tỏ ra không thể hiểu nổi thái độ của 100 đại biểu quốc hội tẩy chay diễn văn của Đức Giáo Hoàng và nói rằng đây là một vấn đề lịch sử khi nghe Đức Giáo Hoàng nói. Nghe và đồng ý là hai điều khác nhau.
Berlin, hãng tin Công giáo Đức đã công bố một vài con số về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Đức từ ngày hôm nay 22 tháng 9. Cho đến hôm nay, đã có hơn 260.000 tín hữu đăng ký để tham dự 5 buổi lễ hoặc cuộc gặp gỡ lớn với Đức Thánh Cha. Trong số này có hơn 80.000 tín hữu tham dự thánh lễ chót của Đức Thánh Cha tại thành phố Freiburg sáng Chủ nhật 25 tháng 9 và 70.000 người dự lễ tại sân vận động Olympic vào chiều ngày hôm nay 22 tháng 9. Trong 4 ngày viếng thăm, dài tổng cộng 105 giờ, Đức Thánh Cha sẽ đọc 18 bài diễn văn, bài giảng và bài chào thăm. Hơn 2.400 ký giả trên thế giới đã đăng ký để theo dõi và tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha, không kể hơn 800 chuyên gia thu hình và kỹ thuật viên. Phí tổn tổ chức cuộc viếng thăm theo Hội đồng Giám mục Đức là vào khoảng từ 25 đến 30 triệu euro. Ngoài ra, người ta khó xác định phí tổn về an ninh do nhà nước đảm trách. Theo cuộc thăm dò của tuần báo Stern, 86% những người Đức được hỏi ý kiến cho rằng, đối với cá nhân họ, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha không có ý nghĩa đặc biệt. 4% nói là rất quan trọng, 10% cho là khá quan trọng. Nơi các tín hữu Công giáo, hơn 1/3 nói cuộc viếng thăm có ý nghĩa đặc biệt đối với họ. 11% nói biến cố này rất quan trọng và 25% cho là khá quan trọng. Số tín hữu Công giáo chỉ chiếm 30% trên tổng số hơn 81 triệu dân Đức. Theo cuộc thăm dò khác do ngân quỹ mang tên Thủ tướng Konrad Adenauer thực hiện, thì 63% dân Đức hãnh diện vì Đức Giáo Hoàng là người Đức đồng hương của họ, 44% vui mừng vì cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Tỷ lệ này nơi các tín hữu Công giáo là 69% và nơi các tín hữu Tin lành là 47%.
Lễ đài nơi Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ bế mạc sáng Chủ nhật tới đây tại phi trường thành phố Freiburg, nặng 220 tấn và cao 20 mét, có diện tích là 2.200 m2. Tại khu vực này người ta đã chế tạo 5.000 ghế dài bằng gỗ thông để các tín hữu có thể ngồi dự lễ. Để giữ an ninh trật tự cho các sinh hoạt của Đức Thánh Cha tại Freiburg, chính quyền huy động 4.000 cảnh sát địa phương và 1.000 cảnh sát liên bang. Các nhân viên này cũng bảo đảm an ninh cho hàng chục ngàn tín hữu đến đây trong dịp này bằng xe lửa. Theo ông Heiner Amann, chỉ huy trưởng cảnh sát tại Freiburg, phí tổn an ninh là 5 triệu euro. Ngoài 80.000 người dự thánh lễ còn có 30.000 bạn trẻ tham dự buổi canh thức với Đức Thánh Cha tối thứ Bảy 24 tháng 9. Thêm vào đó là hàng chục ngàn người sẽ đứng hai bên đường ở nội thành để chào Đức Thánh Cha khi xe ngài đi qua.
Bogota, nhà thờ chính tòa bằng muối dưới lòng đất ở Zipaquirá bên Colombia, được trang bị bằng hệ thống ánh sáng mới. Thánh đường này cách thủ đô Bogota khoảng 1 giờ xe hơi và ở dưới lòng đất 180 mét, dài 120 mét và rộng 8.500 m2, được coi là nơi thu hút đông đảo du khách, nhất là vào dịp lễ Giáng sinh và Phục sinh. Các giới hữu trách đã đầu tư 1 triệu 800.000 euro để tân trang hệ thống ánh sáng trong thánh đường này và, theo thị trưởng Jorge Enrique González của Zipaquirá, có thể coi như ngang hàng với hệ thống ánh sáng tại tháp Eiffel ở Paris hoặc tòa nhà chọc trời Empire State Building ở New York. Nhà thờ chính tòa bằng muối đầu tiên được kiến thiết và mở cửa hồi năm 1954, nhưng bị đóng cửa vào năm 1992 vì có nguy cơ bị sụp đổ. 3 năm sau đó, thánh đường lại được mở cửa cho du khách và tín hữu viếng thăm. Trong thánh đường có nhiều thánh giá, các tượng Đức Mẹ và Thiên Thần, tất cả đều bằng muối.
Bruxelles, Hội đồng Giám mục Bỉ đã soạn bộ quy luật phòng ngừa những vụ lạm dụng tính dục trẻ em. Hôm 19 tháng 9 vừa qua, Đức cha André Joseph Léonard, Tổng Giám mục Bruxelles, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bỉ, đã loan báo tin trên đây trên đài truyền hình VTM. Ngài cho biết các ứng sinh linh mục sẽ được thanh lọc. Tình trạng tâm lý của họ sẽ được cứu xét ngay từ khi họ gia nhập chủng viện, và trong tiến trình đào tạo, họ cũng sẽ được các chuyên gia tâm lý tháp tùng. Bộ quy luật này sắp được ban hành, mục đích là để ngăn cản không để những kẻ loạn dục trẻ em gia nhập hàng ngũ giáo hội, và để giáo hội có thể bảo vệ các trẻ em một cách hữu hiệu hơn. Mặt khác, việc từ chức của thẩm phán điều tra Wim de Troy về vụ lạm dụng tính dục trong giáo hội đã được phê chuẩn. Viên thẩm phán này đã tạo nên sự xúc động trong dư luận tại Bỉ và quốc tế khi ông ta ra lệnh lục soát tư gia của Đức Hồng Y Gottfried Daniels, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bỉ hồi mùa xuân năm ngoái 2010, và đồng thời khám xét trụ sở Hội đồng Giám mục Bỉ trong lúc các vị đang nhóm họp, giữ các giám mục hầu như cả ngày. Ông cũng ra lệnh đục lỗ mộ của hai vị Hồng Y giáo chủ ở hầm nhà thờ chính tòa Bruxelles để tìm tài liệu, chứng cớ, hầu buộc tội giáo hội nhưng không thấy gì. Các luật sư nguyên đơn thì sợ rằng vụ từ chức này sẽ đưa tới sự xếp lại các vụ kiện lạm dụng tính dục trẻ em.
Managua, các giám mục Managua tố giác những vụ lèo lái và bất thường trong việc đăng ký các cử tri tham dự cuộc bầu cử tổng thống tại nước này vào ngày 6 tháng 11 tới đây. Theo trang thông tin Nicaragua ngày nay, truyền đi hôm 20 tháng 9 vừa qua, Đức cha Silvio Baez, giám mục phụ tá tổng giáo phận Managua, đã nhân danh các giám mục toàn quốc kêu gọi hội đồng tuyển cử Nicaragua hãy giữ lời hứa, đồng thời ngăn cản những vụ gian lận bầu cử. Theo tin của các giám mục miền Bắc Nicaragua, các thành viên của đảng Sandino của tổng thống Daniel Ortega được đối xử ưu đãi. Cả những trẻ vị thành niên theo phe của Ortega cũng nhận được thẻ cử tri để có thể đi bầu, trong khi các cử tri khác thuộc phe đối lập, dù có đủ tuổi đi bầu, vẫn không được cấp thẻ cử tri. Theo Tổ chức Phi Chính phủ Luân lý Đạo đức và Trong sáng cho biết, có hơn 1.000 đơn khiếu nại của những người không được tham gia cuộc bầu cử Tổng thống tới đây.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là cuộc phỏng vấn nhà văn Pháp Denis Tillinac, tác giả cuốn từ điển yêu thương của Đạo Công giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay tại Pháp đang có một cuốn sách bán khá chạy, đó là cuốn Từ điển yêu thương của Đạo Công giáo của nhà văn Denis Tillinac do nhà xuất bản Plon ấn hành. Cuốn sách kể lại các kinh nghiệm đặc biệt trong cuộc đời văn nghiệp của tác giả. Từ điển yêu thương của Đạo Công giáo gồm khoảng 100 từ, bắt đầu với từ A như Agnello, chiên con, cho tới chữ Z. nội dung của nó là cuộc mạo hiểm khám phá của ông Tillinac. Chẳng hạn, ông xúc động tìm lại được các kinh nghiệm là chú bé giúp lễ của mình, một chú bé bị hấp dẫn bởi mầu nhiệm của các thánh lễ cử hành bằng tiếng Latin. Sách cũng cho thấy sự khâm phục của ông đối với ảo tưởng cụ thể của phong trào đan tu. Ông Tillinac cũng trưng dẫn nhiều biến cố quan trọng như cuộc hoán cải ông Alessandro Manzoni, văn sĩ người Ý, xảy ra tại Paris. Denis Tillinac, văn sĩ kiêm nhà báo và nhà xuất bản, sinh năm 1947 tại Paris. Ông đã theo học tại Học viện Nghiên cứu Chính trị của thành phố Bordeaux ở miền Tây Nam nước Pháp. Sau đó, ông đã trở thành nhà báo và cộng tác viết bài cho nhiều nhật báo khác nhau như tờ La Montagne tại Corrèze, Figaro Madame và La Dépêche du Midi. Ông cũng cho ra một nhật báo riêng, đó là tờ Spleen en Corrèze. Trong các năm 1992-2007, ông cũng đã là giám đốc nhà xuất bản La Table Ronde và là thành viên của Học viện Thomas More. Nhà văn Denis Tillinac là tác giả của 20 cuốn sách và hàng trăm bài báo. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông có lẽ là cuốn Các căn nhà gia đình xuất bản năm 1987 và trúng giải thưởng Kleber Haydn. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn nhà văn Pháp Denis Tillinac, tác giả cuốn Từ điển yêu thương của Công giáo, viết chung với Alain Boulduc. Thưa ông Tillinac, lý do nào đã thúc đẩy ông viết cuốn Từ điển yêu thương của đạo Công giáo ạ?
Tôi đã viết cuốn sách này là vì muốn nói về tính cách tôn giáo đã đào tạo tôi trở thành nhà văn và là tín hữu. Nhưng cũng vì kiểu đạo Công giáo đã dệt nên một nền văn minh, tôi đã tìm cách thông truyền một cách khiêm tốn ký ức vĩ đại của chúng ta.
Ngày nay, tại các nước Tây Âu có nhiều người chối bỏ các gốc rễ Kitô của mình. Riêng ông thì ông nghĩ sao ạ?
Không có gốc rễ Kitô thì cũng không có Âu Châu. Âu Châu là đại lục của các nhà thờ có mái tròn, của các đan viện, của rất nhiều nhà thờ, dù có các tín hữu hay không.
Thưa ông, xưa kia người ta thường nói, nước Pháp là trưởng nữ của giáo hội. Thế thì điều này đối với ông có ý nghĩa gì?
Đức Gioan Phaolô II đã nhắc lại kiểu nói này khi khiển trách sự bất trung của nước Pháp đối với bí tích rửa tội, đối với nguồn gốc Kitô vẻ vang của mình. Đa số các nhà sử học, tin hay không tin, đều nêu bật sự kiện nước Pháp đã sinh vào Kitô giáo với vua Clovis. Đây là các mối dây nền tảng và tôi đã viết cuốn sách này bởi vì nhiều người Pháp không còn hiểu biết gia tài này nữa. Thế mà ai đến Pháp cũng đều nhận thấy ngay là nước Pháp có tới 40.000 nơi thờ phượng và hàng ngàn làng và thành phố mang tên một vị thánh. Khi người ta có ý thức về nguồn gốc Kitô của mình, thì người ta tin tưởng vào tương lai hơn. Ngày nay tại Pháp, đạo Công giáo đã trở thành hơi ưu việt, nhưng cần phải trở về nền tảng của nó.
Trong sách, ở từ Tình yêu, ông cho rằng các mối phúc thật diễn tả tính cách độc đáo lớn nhất của tin mừng. Độc đáo trong nghĩa nào, thưa ông?
Các mối phúc thật đã luôn luôn đánh động tôi bởi vì chúng ghi dấu một sự đảo lộn hoàn toàn các giá trị, thế giới và xã hội. Chúng vượt quá sứ điệp tình yêu tha nhân đã có trong Thánh Kinh Cựu Ước. Con người ta không phải là thiên thần, chắc chắn rồi. Nhưng tất cả đều được mời gọi nên thánh, và sự thánh thiện đó có thể được tóm tắt bởi 8 mối phúc thật.
Trái lại, cuộc đời các thánh giống như tiểu thuyết các tâm hồn mạo hiểm trong nền văn chương Tây Ban Nha trong các thế kỷ 16 tới 18, có đúng thế không thưa ông?
Đây thường là các tâm hồn phức tạp, đôi khi bị thu hút bởi tình yêu đời. Tôi có ý quy chiếu về các gương mặt, chẳng hạn như Thánh nữ Teresa thành Avila, Thánh Gioan Thánh Giá, Thánh Francisco thành Assisi, Thánh Ignacio thành Loyola. Lộ trình đời sống của các vị bao gồm các bước nhảy hướng lên cao và hướng tới sự thần bí. Có lẽ mọi linh hồn đều khát khao các cuộc mạo hiểm như thế này, nhưng nói chung, có lẽ ánh sáng của Thiên Chúa chỉ chiếu soi chúng ta một nửa giờ trong năm hay trong cả cuộc đời. Trong trường hợp của các thánh, cuộc mạo hiểm đó hướng lên cao một cách không thể trông thấy được nữa.
Cuốn từ điển của ông nhắc nhớ bao nhiêu địa điểm của cuộc sống tinh thần. Sự chú ý tới các địa điểm địa lý có là một chìa khóa giúp hiểu biết đạo Công giáo không, thưa giáo sư?
Trong việc quản trị trần thế, giáo hội đã luôn luôn nghĩ rằng để giúp con người tới với sự vô hình, con người cần tới tất cả mọi hình thức sự nhạy cảm của mình, vẻ đẹp, cái tuyệt vời, sự bất ngờ và kinh ngạc. Mỗi tín hữu đều có một địa lý thân thiết của mình, trong đó các nhà thờ nắm giữ vai trò quan trọng, với các bóng râm của chúng, với ánh sáng đặc biệt của các kính màu, với các hình ảnh, ánh sáng màu đỏ của thánh thể ở cuối nhà nguyện, v.v. Tất cả những điều đó đều thông truyền cho con người một tình trạng đạo đức. Tuy nó không tương xứng với đức tin, nhưng nó có thể dưỡng nuôi đức tin một cách hữu hiệu.
Nhà văn François Mauriac đã tự hỏi không biết Thiên Chúa có còn cần tới các nhà văn hay không. Riêng ông thì ông nghĩ sao ạ?
Đạo Công giáo một cách đặc biệt là tôn giáo của kinh điển văn chương. Đối với tôi, xem ra là điều tự nhiên khi một nhà văn có thể cảm thấy như đang ở trong nhà mình. Với cuốn Tự thú, Thánh Agostino đã biến văn chương thành một khoảng không của sự nội tại, và biết bao nhiêu người khác đã theo gót thánh nhân trên con đường này. Bên Pháp chẳng hạn có các văn sĩ như Montaigne, Rousseau, Chateaubriand, cho tới các thần học gia của thế kỷ 20. Nhưng các vị thành lập ra nền văn chương Kitô chắc chắn đã không bị qua mặt đâu. Việc chuyển tiếp qua lời nói và qua người viết là điều bắt buộc thôi.
Cuộc tranh luận về tính cách đời tái xuất hiện bên Pháp, tại sao vậy thưa ông?
Sau khi có đạo luật năm 1905 tách biệt hai lĩnh vực đạo và đời, tính cách đời tại Pháp đã được xây dựng trên các dàn xếp ngày càng được tán đồng hơn. Nhưng ngày nay, chính trong lúc việc thực hành đạo Công giáo giảm sút, người dân Pháp sợ hãi Hồi giáo. Việc trông thấy tín hữu Hồi cầu nguyện ngay trên đường phố ở Montmartre ở Paris hay ở Marseille đặt ra vấn nạn liên quan tới ý nghĩa tôn giáo. Cuộc thảo luận chính trị liên quan tới làn sóng di cư có bản chất rất khác nhau và có một ý nghĩa của nó. Trái lại, tôi thường không yêu thích kiểu nói về tính cách đời ngày nay. Không cần phải biến việc dùng áo burka trùm kín mít người phụ nữ Hồi trở thành một chai núi. Một cách đơn sơ chỉ cần cấm sử dụng nó vì lý do trật tự công cộng thôi là đủ. Chắc chắn là tại Pháp có người chuyển lên bình diện tôn giáo một cuộc khủng hoảng, có tính cách luân lý, xã hội và kinh tế. Trong một cuộc thảo luận bị biến thành giả dối như thế, thì đương nhiên là có sức nặng tàn dư của mặt trận duy đời rồi.
Thưa ông Tillinac, trên bình diện văn hóa, vài bức tường cũ bài tôn giáo xem ra bị nứt rạn, như hội nghị sân của người ngoại giáo triệu tập tại Paris mới đây đã chứng minh cho thấy. Ông thì ông nghĩ sao ạ?
Cách đây 20 năm, tự định nghĩa mình là nhà văn công giáo xem ra là điều tức cười. Ngày nay, bên cạnh một loạt các nhà văn và nhà trí thức rất được thừa nhận, có nhiều cuộc thảo luận trong đó, người ta công nhận rằng nhân loại không thể bỏ qua tôn giáo tính. Tôi xác tín rằng sẽ rất mau thôi. Việc đi tìm một gợi hứng tinh thần nơi Phật giáo tại nước ngoài là điều vô ích. Trong bầu khí của việc tái tìm kiếm này, xem ra đang có sự đối đầu giữa khuynh hướng độc thần và khuynh hướng đa thần. Rồi sớm muộn gì, người ta cũng sẽ trở về với căn cội của mình mà thôi.
Quý vị vừa nghe cuộc phỏng vấn nhà văn Pháp Denis Tillinac, tác giả cuốn Từ điển yêu thương của đạo Công giáo. Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của bậc cha mẹ người Pháp mau mắn tiếp nhận và yêu thương đứa con trai bị bệnh đau hay còn gọi là bệnh khờ.
Bác sĩ Jérôme Lejeune là một tín hữu Công giáo Pháp chân chính. Bác sĩ đã được Đức Chân Phúc Giáo hoàng John Paul II chỉ định làm vị chủ tịch tiên khởi của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh Bảo vệ Sự Sống, được thành lập vào ngày 11 tháng 2 năm 1994. Rất tiếc là ngày 3 tháng 4 năm 1994, bác sĩ Jérôme Lejeune từ trần hưởng thọ 68 tuổi. Bác sĩ Jérôme Lejeune đúng thật là đại khoa học gia. Chính bác sĩ đã khám phá ra rằng các trẻ đau khờ có 3 chromosome 21 thay vì 2, do đó gọi là trẻ trisomico, chậm trí. Những đứa trẻ trisomichi thường có vành tai khang khát dễ nhận ra ngay. Sau đây xin giới thiệu chứng từ của bậc cha mẹ người Pháp đã mong mắn tiếp nhận và yêu thương đứa con trai trisomico từ 20 năm qua. Xin nhường lời cho ông Olivier. Vị bác sĩ sản khoa nói với tôi, ông hãy đến thăm đứa con trai của ông đang nằm trong máy dưỡng nhi kìa. Vị bác sĩ biết rõ tôi là một chuyên viên não bộ. Tôi đến thăm ngay bé Masson. Tôi vuốt ve và nựng nịu bé, nhưng sự thật đập ngay vào mắt. Tôi quay sang hỏi vị bác sĩ. Bác sĩ có thấy là con trai tôi có triệu chứng trisomico bệnh khờ không? Lời khẳng định của vị bác sĩ như một nhát búa đập mạnh vào người tôi. Ông đã chuẩn bệnh thật đúng, bây giờ chính ông nên loan báo tin này cho vợ ông biết. Tôi giơ tay ẵm bé Masson rồi mang bé đến cho hiền thê tôi và nói, đây là Masson, nhưng anh phải nói ngay cho em biết là con trai chúng ta bị chứng trisomico. Phản ứng của nàng làm tôi choáng váng, và mãi mãi tôi sẽ không bao giờ quên cử chỉ yêu thương trìu mến của nàng. Nàng giơ tay ẵm con, siết chặt vào lòng và thì thầm vào tai con. Ôi cưng của mẹ thật tội nghiệp biết là chừng nào. Trong khi đó thì tôi như bị đập tan từng mảnh, bị ngã quỵ. Bởi vì tôi đang sống một thảm cảnh, tôi có một người em trai bị tàn tật đủ loại, nên mọi sự đối với tôi như phải khởi hành lại từ đầu. Thế nhưng giờ đây, 20 năm trôi qua, nếu tôi có thể lui lại đằng sau phải chọn lựa trở lại, tôi vẫn xin được có cùng một cuộc sống, với cùng một thảm trạng, với một lý do hết sức giản dị, vì đó là cuộc sống của tôi, và là một cuộc sống quá phong phú. Tôi ngỡ ngàng nhận ra rằng chính Masson đã làm cho chúng tôi lớn lên mỗi ngày. Nó làm cho chúng tôi, gia đình của nó, trở thành những người ở độ cao hơn mức trung bình một chút. Chẳng hạn tôi làm việc trong một hội quốc tế, một khu rừng già, nơi mà chúng tôi phải thận trọng cân nhắc từng lời ăn tiếng nói. Nhưng Masson lại dạy cho chúng tôi biết tương đối hóa tất cả các vấn đề đó. Masson nhắc chúng tôi đi thẳng vào thực tế và chỉ nhắm đến điều chính yếu, chỉ tìm kiếm các giá trị đích thực. Việc hai người anh lớn của Masson chọn con đường nhân đạo hướng tới lĩnh vực y khoa có lẽ một phần cũng do những tiếp xúc trực tiếp hàng ngày với Masson. Con trai Masson của tôi quả là một hữu thể đầy ánh sáng, 20 tuổi đời mà vẫn chưa nói được đúng đắn và mang đủ dạng khuyết tật, nhưng lại hoàn toàn sung sướng, và toàn gia đình chúng tôi cũng cảm thấy thật hạnh phúc. Masson dạy chúng tôi biết tận hưởng niềm vui ngay trong những biến cố xem ra tầm thường nhất, nhỏ bé nhất. Nơi quán ăn, Masson tỏ ra sung sướng đến độ tất cả mọi người cũng được vui lây. Masson cũng có được cái nhạy cảm riêng là nhận ra những lúc nào chúng tôi mệt mỏi hay buồn sầu, để tìm cách giúp chúng tôi giải tỏa khó khăn và quên đi các nhọc mệt, các ưu phiền, thật tuyệt vời. Đọc lời Chúa trong sách Tiên tri Isaiah, khốn thay kẻ chỉ là mảnh sành giữa đồ sành đồ gốm mà lại muốn tranh cãi với đấng nặng ra mình. Đất sét mà dám nói với thợ nhào nặng mình rằng, ông làm cái gì vậy? Tác phẩm của ông làm không khéo tay. Khốn thay kẻ nói với một người cha, ông sinh ra giống gì thế? Hoặc nói với một người đàn bà đẻ ra cái gì vậy? Thiên Chúa của Israel là đứng nắng ra nó, người phán thế này. Ngươi dám chất vấn ta về những gì xảy đến cho con cái ta, ngươi dám truyền cho ta phải làm gì cho các tác phẩm của ta. Chính ta đã làm ra trái đất, và trên trái đất đã dựng nên con người. Chính ta đã giăng vòm trời, và nạm lên đó ức triệu vì sao. Ta là đấng công chính, ta đã làm cho người này xuất hiện. Ta sẽ uống cho thẳng mọi đường nẻo nó đi. Thành trì của ta, nó sẽ xây dựng lại. Dân ta bị lưu đày, nó sẽ phóng thích mà không đòi quà cáp hay tiền chuộc. Thiên Chúa các đạo binh phán như thế.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Vinh Phúc Tri Ân do Kim Cúc trình bày, nhạc và lời của Vương Huyền và Cao Quỳnh Thu.
tạ ơn Chúa, ân tình Chúa đã đổ tuôn, bao la phúc lộc thiên đức mà con đã nhận lãnh trong đời con. Con tạ ơn Chúa, những gì Chúa đã không ban vì chi hại đời con, chỉ làm con xa lìa Chúa, làm con xa chốn trầm luân. Xin Chúa thầm thì trong con như làn gió nhẹ hiu hiu, đánh động tâm hồn con thấu rằng Chúa là nguồn phúc ân. Con chắp tay tạ ơn Chúa, ân tình Chúa đã lộc thiên đức mà con đã nhận lãnh trong đời con. Con tạ ơn Chúa, những gì Chúa đã không ban về chi hại đời con, chỉ làm con xa lìa Chúa, làm con xa chốn trầm luân. Chẳng khuya cúi đầu chỉ chọn tâm tư tạ ơn ngày gìn giữ con.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Từ một lần gặp gỡ do Hà Thanh Bình phụ trách, tuần này nói về đề tài Trở nên người nhà của Chúa Giê-xu.
Chuyên mục Từ một lần gặp gỡ.
Các bạn trẻ thân mến, dân gian Việt Nam có câu, thấy sang bắt hoàng làm họ. Còn Chúa Giê-xu thì có vẻ ngược lại. Trước khi chúng ta bắt hoàng Ngài để làm họ, thì Ngài đã bắt hoàng làm họ với chúng ta. Ngài nói, ai thi hành ý muốn của cha tôi đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Ngài nói điều ấy khi người ta báo với Ngài là mẹ và anh em của Ngài đang đứng bên ngoài muốn gặp Ngài. Đức Giê-xu đã không chạy ra gặp mẹ và anh em Ngài như lẽ thường, nhưng Ngài nhận một mối tương quan gia đình mới. Chúa Giê-xu không chối bỏ gia đình cũ của mình, nhưng Ngài không bị bó buộc chỉ vào một gia đình cũ có tính chất huyết thống. Ngài còn là con của cha trên trời. Vì sứ mạng trong tư cách là con của cha trên trời, mà Ngài nhận lấy một gia đình có tính chất huyết thống. Từ gia đình huyết thống này, Ngài được lớn lên cả về thể xác lẫn tinh thần, để hôm nay với sứ mạng, Ngài đứng đây để nhận một gia đình mới lớn hơn. Như thế, Ngài có một gia đình máu mủ đậm đà đang đứng bên ngoài chờ Ngài, và Ngài còn có một gia đình rất thân thương đang đứng xung quanh Ngài lúc này. Việc Đức Giê-xu nhận một gia đình mới, Ngài vừa là bắt hoàng làm họ, nhưng cũng vừa là nối lại một tương quan đã có, nhưng bị cắt đứt do tội lỗi. Khi nghĩ đến chuyện bắt hoàng làm họ, người ta thường nghĩ đến chuyện nhờ vả. Còn Chúa Giê-xu, Ngài bắt hoàng làm họ để Ngài giúp những kẻ đi xa được trở về. Con người đã có tương quan với Thiên Chúa. Họ đã có cơ hội để tiếp xúc và hàn huyên với Thiên Chúa như con cái trong gia đình. Nhưng tội lỗi đã cắt đứt tương quan giữa họ với Thiên Chúa, và ngay cả giữa họ với nhau. Giờ đây, Giê-xu như một mối dây buộc lại. Và còn hơn thế nữa, Ngài tạo nên một liên kết mới bền chặt hơn giữa những chia cách đó. Ai biết rằng, để tạo nên được một mối tương quan mới như thế, Ngài phải hy sinh chính Ngài. Từ trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Cho đến, người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Đó là giá một cuộc bắt hoàng làm họ của Ngài. Nhờ giá này mà Ngài đã quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Ngày giới trẻ thế giới vừa qua là một dấu chỉ quy tụ hiển nhiên như thế. Hàng triệu bạn trẻ từ mọi miền trên thế giới đã quy tụ quanh Đức Thánh Cha để cùng cầu nguyện và chia sẻ những ưu tư khát vọng liên quan đến tương quan giữa con người và Thiên Chúa. Gia đình của những người trẻ này là nơi mà họ đã lớn lên từ thuở nhỏ. Và nay, gia đình này được mở rộng hơn như không có một giới hạn nào có thể ngăn cản họ. Họ muốn tiếp tục sứ mạng của Chúa Giê-xu, tạo nên một gia đình mới. Nơi đó, mọi thành viên trong gia đình đều có một cha chung trên trời, và mọi người trở thành anh chị em của nhau. Cũng vào dịp Ngày Giới Trẻ Thế Giới, Đức Thánh Cha đã giới thiệu cho các bạn trẻ cuốn sách giáo lý dành cho người trẻ với tên gọi Youcat. Với tên gọi cũng rất trẻ, sách giáo lý Youcat dẫn các bạn trẻ tìm lại đức tin của mình. Qua đó, họ tìm thấy ý nghĩa của họ trong tương quan với Thiên Chúa và với mọi người xung quanh. Nơi đây, họ cũng học được cách trở nên người nhà của Chúa Giê-xu, ngăn qua việc biểu lộ niềm tin của mình. Các bạn trẻ thân mến, cuộc sống chúng ta có nhiều mối liên hệ, mà không có một mối liên hệ nào có thể thay thế được tương quan gia đình. Thế giới phát triển ngày nay với những công nghệ mới giúp con người dễ dàng liên lạc với nhau, nhưng đôi khi những liên lạc ấy lại quá hời hợt, đôi khi ngay cả trong tương quan gia đình. Chúa Giê-xu khuyến khích các môn đệ của Ngài không chỉ giữ liên lạc với nhau, nhưng làm cho những liên hệ ấy trở nên những tương quan thân thiết như trong một gia đình. Hơn thế nữa, họ trở nên một gia đình của Thiên Chúa, gồm những con người biết lắng nghe và thi hành thánh ý Thiên Chúa. Xin Chúa Giê-xu, kẻ đã bắt hoàng làm họ với chúng ta, giúp chúng ta sống xứng đáng là một người họ hàng của Chúa.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Sarajevo, Chiều thứ Bảy, 24 tháng 9 tới đây, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha Biển Đức 16, chủ sự nghi thức tôn phong năm nữ tu thuộc dòng nữ tử Đức Bác Ái của Thiên Chúa lên bậc chân phước trong thánh lễ trọng thể tại sân vận động Zetra ở Sarajevo, thủ đô Cộng hòa Bosnia-Herzegovina. Berlin, lối 15 giám mục Ba Lan sẽ đồng tế với Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong thánh lễ ngài cử hành lúc quá 6 giờ chiều hôm nay 22 tháng 9 tại sân vận động Olympic ở thủ đô Berlin. Managua, các giám mục Nicaragua tố giác những vụ lèo lái và bất thường trong việc đăng ký các cử tri tham dự cuộc bầu cử tổng thống tại nước này vào ngày 6 tháng 11 tới đây. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 12.035 kilosix tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosix tức là 30m30 và 17.765 kilosix tức là 16m88. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.